đập tiếu. Em đọc lại cho thầy kể xem nói gì.
Thôi tôi đọc tập tiếu được không thầy, có xin đọc. Từ sớm giờ dần thẳng đến tối.
Thì vậy thì cái số 2 này, làm cái bài kệ này dạy cái gì đây? Cho đến tối,
yeah.
Từ sớm thẳng đến tối,
yeah.
Nghĩa là nội nhật suốt ngày hôm nay.
Yeah.
À, vì mình sợ cái chân của mình dẫn phải người ta. Cho nên nguyện cho chúng sanh nó tự giữ nó. Mình biết là mình mê muội, mình không trông thấy. Cho nên nguyện cho chúng sanh nào ở dưới bò, ở dưới đất thì tự giữ lấy cái thân. À, nếu mà lỡ không may mà ta dẫn phải thì sao?
Thì con nguyện cho tất cả đều được sinh tịnh độ ạ.
Đó. Thế ở đây giải nghĩa cái chữ chúng sanh là thế nào? Chúng sanh nghĩa là do nhiều thứ. Vậy thì chính thứ nào thật là con? Cho nên chúng ta hư vọng, nhận một cái hư vọng là thân thể của mình. Con kể cái câu chuyện sư thạc đầu này, này trả báo ra làm sao? Thì nghĩa là vô tình mà sát, cho nên không có tội, nhưng mà vẫn phải đền cái quả báo. Cất bước chân đi, cất bước là thế nào? Tuần mở mắt thì phải đọc cái bài số 1. Ngồi dậy, sửa soạn đi, chưa đi, chưa xuống, nhưng còn ngồi ở trên đơn, nhưng mà định sửa soạn để đi. Thế thì phải đọc cái bài thứ 2. Rồi bây giờ cất bước là đặt chân xuống dưới đất rồi, sửa bước chân đi. Thế phải đọc cái bài kệ này. Mình đi thì mình nguyện chúng sanh làm sao? Thế nào là ra khỏi sanh tử, mà thế nào là đầy đủ pháp lành? Ra khỏi sanh tử tức là thoát cái luân hồi. Thế còn đầy đủ pháp lành là thế nào mới gọi là đầy đủ pháp lành? Thì phải đủ cả lục độ vạn hạnh mới gọi là đầy đủ pháp lành. Đấy là cái chỗ ước nguyện về sau. Còn bây giờ đấy thì mình, bản thân mình ấy, thì thế nào ở đây gọi là đầy đủ pháp lành? Đừng buông lung theo vọng tưởng. Một niệm hồi đầu, bội trần hợp tác là đầy đủ pháp lành. Thế nghĩa là thế nào là đầy đủ pháp lành? Với chúng mình bây giờ, với chư Phật ấy, với Bồ Tát ấy, thì phải lục độ vạn hạnh, tu thật nhiều mới là đầy đủ pháp lành. Còn với chúng ta bây giờ ấy, thì tôi dạy rằng thế nào? Đừng có vọng tưởng.
Một niệm hồi đầu.
Thế nào là hồi đầu? Tức là quay cái đầu lại.
Bội trần hợp giác.
Bội trần hợp giác. Mọi khi chúng mình quay cái đầu đi, cho nên mình bội giác hợp trần. Còn bây giờ mình quay cái đầu lại thì mình bội trần hợp giác. Nghĩa là thế này, chúng mình bây giờ chỉ có một việc, tổ mới bắt chúng mình tu có một việc. Đừng chạy theo những cảnh chặt, đừng tìm, đừng đi xem cinema, đừng phải đi du lịch, không có phải chụp ảnh lia lịa làm cái gì. Mà quay trở về sống với chân tâm của mình. Đấy là con mắt, cái tai cũng thế. Không cần phải đi nghe đàn, nghe hát, không cần phải tiếng ngon, tiếng ngọt, mà trở về an định và cái tánh Phật của mình. Để cái sáu cả sáu căn, cái lưỡi cũng thế, cái mũi cũng thế, cái thân cũng thế, không có chạy theo cảnh bên ngoài, mà trở về thấy mình, biết mình, chỉ những cái thói xấu của mình. Thế như thế gọi là bội trần hợp giác. Ở đây lại còn thêm cái câu cuối cùng mà con đặt ra nè.
Đầy đủ pháp lành để lên bờ kia.
Con đọc tiếp nữa.
Đoạn dùng sanh tử, có Phật tên chúng sanh, Phật cũng không làm, đó là trí huệ pháp lành.
Ừ, thế nào là Phật cũng không làm? Mình bây giờ tu còn cầu thành Phật chưa xong, mà bây giờ lại bảo Phật cũng không làm, thì đó là trí thiện. Lời sẽ đến nỗi làm Phật không thể không làm. Có phải không? Chứ nếu mà con còn làm Phật thì con chưa lành. Làm ông Thích Ca là chưa giỏi đâu. Như Đức Thích Ca thành đạo ngày hôm qua đó, mà đây ngày bà chưa gọi là trí thiện. Vậy Phật cũng không làm, cho mới là trí thiện. là bởi vì rằng chúng ta học Lăng Nghiêm đó, học Bát Nhã đó, những người nào mà nhận được cái chân tâm bản tánh của mình đó, nhận được cùng cực ấy, thì tới cái chỗ vô sở đắc. Bạn có nhớ Bát Nhã tâm kinh tới cái chỗ vô sở đắc không? Thì là cái gì đấy, đến cùng cực, chứng được cái bản tánh của mình và của tất cả chúng sanh đồng một thể, ai cũng sẵn có đầy đủ rồi. Bây giờ tu là chỉ để gỡ cái vô minh, gỡ hết vô minh thì gọi là thành Phật, chứ thật ra cũng không không có phải thêm một cái gì, được một cái gì cả. Nếu mà mình còn thấy ta thành Phật đây khác với chúng sanh thì mình đã nhận được chân tâm bản tánh chưa? À đấy, thế cho nên nếu mà mình còn thấy mình thành Phật, mình khác với mọi người, thì thật ra mình như thế chưa phải là mình đã nhận được chân tâm bản tánh. Cho nên đây nói cái người mà nhận được chân tánh, không có cậy mình là ta là Phật, thì cái người ấy mới là trí thiện. Khi ra khỏi nhà tức là ra khỏi cái gì?
Dạ, ra khỏi chỗ mình ở.
Ngài bàn cư sĩ mà nói làm sao?
Mười phương đồng nhóm họp, ai cũng học vô vi. Đây là trường tuyển Phật, tâm không thì sẽ đậu.
Nói cái gì đấy? Tức là đây, như cái chùa Dược Sư chúng mình ở đây là cái trường thi, cái trường tuyển Phật, tức là cái trường này học để làm ông Phật. Thế cho nên cái người nào muốn làm ông Phật đó, thì cái người trước hết thì tâm không. Thế nào gọi là tâm không nhỉ?
Mà Phật con kính bạch thầy, tâm không có nghĩa là mình không vướng mắc vào một cái gì hết.
Thế khi mà đối với chị em ấy, mình không có tận tình, mà kệ ai làm gì thì làm. Thế rồi mình cứ ra ngồi một chỗ, thế ban chức sự gọi thì mình mặc kệ, mình không tới. Như vậy là tâm không, có phải không?
Dạ không phải, không phải.
Thế nào là tâm không? Tại trường ta không làm gì cả, ta ngồi xỏ, ta chơi mình. Thế là ta là tâm không. Mình phải tùy thuận thì thấy là tâm có chứ. Mình tùy thuận cô giáo, mình tùy thuận chi chúng, mình tùy thuận chi trường, tùy thuận chị em, thế là có tốt vuốt cả. Sao con lại bỏ thế là tâm không? Chính cái tâm nó không.
Dạ.
Chứ không phải là cái cảnh nó không. Cái cảnh ấy thì có việc này, có việc kia, có việc trên, việc dưới. Nhưng mà tâm của mình ấy đừng vướng mắc. Cái tâm của mình ấy nó giác tình, nó đừng có chứa đè một cái cố chấp, một cái cậy mình. Nó không chứa một cái gì cả. Thế thì cái tâm ấy lại là tâm không. Cần cái tâm không, chứ không phải là cái cảnh nó không. Cảnh thì đã ở thế gian này không thể nào mà nói chuyện không được. Thế nhưng mà nếu cái tâm của mình giác tỉnh, cái tâm của mình nó không, thì cảnh gì nó cũng thật, nó cũng bao dung được. Cũng như cái hư không đây, muốn tròn muốn méo, cho nên cả cái cây gai đầy những gai nhọn ấy, mà nó cũng mọc được ở hư không. Bởi vì cái hư không nó không chướng ngại ai cả. Chúng ta cũng thế, cái bậc thánh nhân ấy, thì có cái tâm không. Cho nên bao nhiêu những cái người gai góc, bao nhiêu những trái tay gai mắt đều có thể bao dung được hết. Khoan dung, từ hòa, tha thứ, đó là tâm của thánh nhân. Bởi vì Ngài tâm không, Ngài không có, trong tâm không chứa để một cái gì. Không cố chấp, không cậy mình, không bật lòng một cái gì khác. Cho nên cái tâm của Ngài thành thơi như hư không. Đấy, Thầy nhắc lại cái hư không, cái cây gai ở đây những gai nhọt mà cũng vẫn mọc được hư không. Cả rừng gai cũng vẫn mọc để hư không. Thế thì cái người có cái tâm không cũng thế, bao dung tất cả những trái tai gai mặt, cái gì người ta cũng tha thứ khoan dung được, sống được với tất cả mọi người. Thế gọi là tâm không. Để chúng ta ở trong cái chùa Dược Sư đây là cái trường để tuyển để thành Phật. Muốn được thành Phật thì cái tâm không. Cho nên cái việc học của chúng ta bây giờ đây là tập làm thế nào có được cái tâm không.
Nhưng mà thay nhận cho con kiểu vô vi.
À, vô không, vi là làm, không làm ra. Những cái gì mà mình làm ra thì nó không bền. Như cái nhà mình xây lên thì mai đây nó sẽ cũ, nó sẽ vỡ. Như con người cha mẹ sinh ra thì mai đây nó lại sẽ già, nó sẽ chết. Ở thế gian này toàn có hình tướng, đều là hữu vi, là những cái làm ra, cho nên nó phải tan đi. Còn cái gì mà không làm ra thì nó còn mãi. Như người ta cứ ví cái hư không là cái thứ không ai làm ra, nó không hình không tướng, cho nên nó bền lâu. Thì cái tâm của chúng ta cũng thế, là cái vô sanh không có diệt. Bởi vì vô sanh cho nên không có diệt, nó không hình không tướng, nhưng mà nó lại là cái thứ không bao giờ học, không bao giờ diệt, thì gọi là vô vi.